Kính thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút, vì lúc ấy dân chúng đến tấp nập đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài. Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và người dạy dỗ họ nhiều điều. Thưa cha già, kính thưa quý ông bà, anh chị em, có lẽ khi chúng ta sau những ngày giờ làm việc mệt mỏi rồi, bây giờ muốn nghỉ ngơi một chút mà có ai đó tới quấy rầy, thói tự nhiên chắc là sẽ khó chịu, sẽ có một cái phản ứng nào đó. Nếu mà cầm lòng lắm thì ở bề ngoài tuy không có tỏ lộ ra, nhưng mà bên trong chắc cũng nó bừng bừng làm sao đó. Cái nét tự nhiên của con người là như thế. Nhưng mà hôm nay chúng ta phải học được cái nét siêu nhiên của Chúa Giêsu, khi mà Ngài cũng đến trong tự nhiên này để làm con người như chúng ta, để mà dạy cho chúng ta và nâng chúng ta lên những cái gì là của siêu nhiên. Ở cái chỗ là các môn đệ cũng như Chúa Giêsu sau những ngày giờ vất vả rồi, bây giờ muốn tìm chỗ vắng vẻ để nghỉ ngơi đôi chút, mà không biết là dân chúng khéo thật đó, tìm tòi theo dõi như thế nào đó, mà bây giờ biết các ông môn đệ và Chúa Giêsu đi tới chỗ nào chỗ nào, và rồi họ đi tới trước trận đường. Thành ra khi các ngài vừa bước ra khỏi thuyền thì đã thấy rồi, thấy người ta đứng chờ đứng trực đó rồi. Thì thay vì vẫn là một cái phản ứng thôi đi chỗ khác chơi để tôi nghỉ tí là rồi có gì tính sau, mà Chúa không làm vậy. Hay nói bây giờ tôi muốn gì thì để cha ta giải quyết cho xong rồi về đi, rồi để ta nghỉ một tí. Chúa không phản ứng như vậy. Kinh Thánh nói rằng Chúa thấy đám đông thì Ngài động lòng thương, phát xuất đi từ cái cõi lòng thương xót của Chúa. Có lẽ đó là cái điều mà mình cần phải học, cần phải tập. Anh chị em xét mình lại xem, biết bao nhiêu lần cái thái độ sống, cái lối cư xử của mình đối với những người ngay trong gia đình thôi, chứ nói đối với là những ai ngoài kia. Lắm khi mình cũng dễ bực vì những cái lý do rất là chính đáng, và có thể nói được cái lý do mà Chúa Giêsu hôm nay mà có bực thì cũng chính đáng lắm chứ. Nhưng mà Ngài lại đi ngược lại. Đó là cái điều chúng ta nhìn vào để noi theo. Rồi khi Ngài thương họ, có một cái câu kết của Kinh Thánh tôi thấy nó hơi lạ. Thương thì nếu mà người ta đói làm phép lạ cho họ ăn đi, hóa bánh ra nhiều như Ngài đã từng hóa bánh ra. Hay là chắc là nhiều người tới với Ngài như vậy là cũng có không ít kẻ bị bệnh tật liệt lao gì đó đó, ra tay cứu chữa họ đi. Đằng này Kinh Thánh lại bảo Ngài đáp ứng cái nhu cầu của người ta hay là cái sự tìm kiếm của người ta bằng cách mở miệng ra dạy dỗ họ. Mà không phải dạy dỗ một hai điều sơ sơ nghe chừng 5-7 phút, mà đây là nhiều điều, nhiều lắm. Giả như mà có cha nào đó mà cứ đứng mà dạy dỗ anh chị em nhiều điều, ngồi dưới đó sốt cả ruột lên. Nhưng mà Chúa Giêsu đã làm như thế này để nói về cái điều gì? Phải chăng là lời của Chúa có một cái giá trị tối ưu trên tất cả những cái nhu cầu gì khác của con người, cho dù đó là của thể xác tâm lý, lời của Chúa mới có khả năng giải thoát được tất cả. Mà lắm khi mình đến không phải chỉ nghe lời Chúa mà mình đi tìm một cái gì đó. Thì đây Kinh Thánh xác định lại với mình, Chúa Giêsu đã mở miệng ra để dạy dỗ, và dạy dỗ nhiều điều. Ở trong một cái cuốn sách gọi là có tựa đề Lời Chúa trong thế giới truyền giáo, tác giả đã thuật lại chuyện của một anh tên là Tokichi Ichiai. Anh này là một tên sát nhân không gớm tay, biết bao nhiêu người đã mất mạng vì anh ta, già có, trẻ có, đàn ông có, đàn bà có, người nào mà anh thấy khó ưa. Và rồi anh thấy ghét trong cái ánh mắt của mình, cái là anh tìm cách giết, bàn tay vấy máu, và bàn tay đó đã vấy máu rất là nhiều người. Nhưng rồi cuối cùng anh ta cũng bị bắt, cũng bị giam và bị kết án tử hình. Thì trong cái thời kỳ mà chờ tới cái ngày là hành quyết anh á, tất nhiên là cũng có luật sư kháng án rồi tìm cách này cách kia để kéo dài, nhưng mà cũng chẳng có thoát được cái án tử hình. Thì trong những cái ngày chờ đợi thì có những người này người kia vào gặp gỡ thăm viếng khuyên lơn anh á. Cũng có hai bà biết là Legio là hội đoàn nào vào thăm, thế mà những cái lời khuyên can nhắc nhở đời này đời sau đối với anh như nước đổ khoai môn, thậm chí anh còn trừng mắt lên nhìn làm hai bà chết khiếp sợ luôn. Cái mắt của một con ác thú mà hung thần mà sợ lắm. Đây hai bà cũng dường như bỏ cuộc, phải rút lui thôi chứ. Nhưng mà trước khi rút lui thì hai bà để lại một cái cuốn Kinh Thánh Tân Ước, với cái hy vọng là thôi sức người không xong thì bây giờ sức Chúa làm việc vậy. Lời của con không có tác động gì thì thôi bây giờ xin lời của Chúa làm việc. Hai bà cũng âm thầm làm như thế thôi. Rồi về để lại cuốn Tân Ước. Thì anh Toyoshi này, Tokichi, nó ở trong nhà tù á, không làm gì hết. Thấy cái cuốn Tân Ước đó, cũng chẳng đếm xỉa gì. Nhưng mà rồi đi ra đi vào, quay tới quay lui, không có chuyện gì làm hết. Thôi thì cũng cầm lên coi như thế nào. Mở ra xem. Thấy người ta nói về một cái ông có tên là Giê-xu. Rồi ông là cũng sinh ra trong một gia đình mà rồi tự xưng mình là Thiên Chúa. Rồi có lần kia ông làm phép gì đó mà nước hóa thành rượu. Chà, hay ha. Thử bây giờ ông làm cho nước ở trong nhà giam này thành rượu cho tôi uống xem coi nào. Rồi ra mở máy lên uống thử coi. Chẳng thấy rượu đâu ấy, mà cứ nước thôi. Thôi thế là dục sắc qua bên, không thèm đếm xỉa gì nữa hết. Rồi một thời gian sau, một hai tuần sau, đi ra đi vào, ngó tới ngó lui cũng chẳng có việc gì làm. Thấy cuốn Kinh Thánh, thôi cũng cầm lên coi, coi tiếp. Chỗ khác thì nói, trời ơi, ông này lại đi được ở trên nước ha. Oai nhỉ. Và rồi lợn nào lợn trời, thấy là làm chuyện này chuyện kia cho người chết sống lại, cho người què được đi, sao mà ông làm phép lạ như vậy. Bây giờ ông làm phép lạ cho cái cửa nhà giam nó tung ra thì tôi thoát khỏi cái chỗ này thử coi nào. Ông có làm được thì tôi tin. Rồi giao kèo với Chúa, với ông Giê-xu. Tối hôm nay, vào cái giờ này, nếu mà ông phá vỡ được cái cửa ngục để tôi đi ra thì tôi sẽ tin và theo ông. Tôi lại 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ, chẳng thấy gì hết. Chờ tới 12 giờ, mệt quá, ngủ luôn. Sáng hôm sau, thấy cửa nhà giam vẫn còn đó. Thôi, Kinh Thánh cũng dục qua bên luôn. Ba cái chuyện nhảm nhí, đọc mãi đọc hoài như vậy cũng xong. Rồi là một thời gian sau, nó cũng có việc gì làm, thôi cũng dở ra đọc. Bây giờ tới cái chỗ gọi là ông ta đã bị hành hình rồi, không làm được cái gì hết mà bây giờ là sắp chết rồi. Nhưng mà có cái điều anh ta chú ý, trước khi chết á, cái người có tên là Giê-xu này lại kêu lên một cái lời cầu lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Rồi trong câu chuyện đó lại có cái phần đó là cái người có tên Giê-xu đó lại nói với là cái tên trộm cướp, cái tên gian ác ở bên cạnh: ngày hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Và anh ta thấy cái hình ảnh của mình ở trong đó, mình cũng là một cái tên gian ác biết bao nhiêu đây. Anh ta nghe được cái tiếng động đi động lại trong lòng, và rồi dường như có một cái gì đó đã quật ngã anh ta xuống. Để rồi, ngày hôm sau, cái đời sống của anh ta đã biến đổi. Và người ta thuật lại rằng, cái giây phút mà những người lính tới để mà áp giải Tokichi đi ra pháp trường để mà xử bắn, thì không có còn nhìn thấy nơi anh ta một cái kẻ phải nói là gian ác, một hung thần, một tên dư tợn tàn bạo nữa, mà lại là một con người rất ư là hiền lành. Một cái gì đó là biến đổi anh ta. Anh ta đi ra với một cái tâm trạng, một thái độ và một ánh mắt hoàn toàn khác. Cái gì đã biến đổi anh ta? Thưa anh chị em, chính lời của Chúa, mà không phải là những cái lời vô tri vô giác, nhưng có thể nói được sâu xa hơn, đó chính là Chúa Giê-xu, hiện thân của Thiên Chúa ở trên trần gian, chính là ngôi lời của Thiên Chúa thương xót đã tác động, đã biến đổi anh ta. Và biến đổi anh ta ở cái chỗ không phải là được giải thoát khỏi tù ngục, không phải là anh ta đã đón nhận được một cái sự lạ nào đó trong cuộc đời, để rồi mình là có rượu để mà uống, hay là được chữa một cái gì đó trong cái con người hay là thân xác của anh ta. Chung quanh đó vẫn là tù ngục nhà giam, và rồi cái bản án tử hình vẫn còn tồn tại đó, nó không có mất đi. Nhưng mà từ sâu xa bên trong anh ta đã được giải thoát. Có thể nói được rằng cái phép lạ đã xảy đến sâu xa ở trong cuộc đời của anh ta. Và mình có thể nói trong cái khía cạnh của niềm tin, anh ta được ơn cứu độ. Lời của Chúa biến đổi và mang lại cái sức sống như thế đó, thưa anh chị em. Và đó là lý do tại sao nghĩ rằng Chúa và mở miệng ra để dạy dỗ con người ta, bởi vì lời Chúa mới có lời ban sự sống, ban ơn giải thoát. Anh chị em, mình đón nhận lời Chúa, và mỗi lần nó đi tham dự thánh lễ như thế này, trước đây nhiều khi người ta chỉ có chú trọng vào việc rước lễ, rước Chúa vào lòng. Cái điều đó đúng, tốt, chúng có sai. Nhưng mà mình cũng nên ý thức được rằng cái phần lời của Chúa đấy này quan trọng không kém. Và lời của Chúa đâu có phải là lúc nào mình nghe, đâu có phải lúc nào cha giảng, nó cũng đều thâm thía, ngon lành, biến đổi được hay là mang lại niềm vui cho mình ngay tức khắc đâu. Cái anh này là còn ném lên ném xuống thì mấy lần cơ mà. Nhưng mà đấy, lời của Chúa là len lỏi, ngấm thấm từng bước từ từ. Và rồi mình không có thể nào xác định được ngày giờ lời Chúa sẽ sinh hoa kết trái. Mà mình chỉ có biết được rằng, ta cứ nghe, ta cứ mở, ta cứ đón nhận, thì rồi chính lời của Chúa sẽ ngấm và mang lại sức sống dồi dào cho con người chúng ta. Thế thôi. Thành ra ngày này, ngày kia, tuần này, tuần nọ, mình đến đón nhận lời của Chúa với tâm lòng cởi mở ra. Có lẽ cái thái độ của những người dân chúng, có nghĩ ngày xưa vậy, khi mà tới gặp Chúa thì cứ muốn Chúa là làm sự lạ, hay là giờ Chúa đáp ứng cái nhu cầu của con ngay tức thì này. Ví dụ bây giờ đưa đến với Chúa một người bị liệt, xin Chúa chữa lành ngay, không có. Cái thái độ của mình nó là nhiều khi giống như dân chúng Do Thái ngày xưa. Nhưng bây giờ Chúa mời gọi mình đi xa hơn nữa, đón nhận lời hàng sống của Chúa. Bởi vì lời đó mới giải thoát được sâu xa ở bên trong. Và chính cái sự sâu xa bên trong đó mà sẽ mang lại cái sức sống phong phú cho cả bên ngoài. Xin Chúa giúp cho tất cả chúng ta có được cái ý thức về giá trị lớn lao của lời Chúa đó. Để rồi mỗi lần chúng ta lắng nghe lời của Ngài, qua việc đọc Thánh Kinh, qua việc đến tham dự thánh lễ và đón nhận phần lời phục vụ lời Chúa, thì xin cho lời đó cứ từng bước thấm đượm sâu xa cõi lòng của chúng ta và mang lại hoa trái sức sống dồi dào cho mình, cho gia đình và cho mọi người. Amen.